vì an ninh tổ quốc.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh vì an ninh tổ quốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài ghi nhận những đóng góp của lực lượng kỹ thuật hình sự công an tỉnh đối với công tác điều tra, khám phá án. Tiếp đó là bài phản ánh việc công an thị xã An Nhơn triệt xóa nhóm đối tượng trộm cây cảnh trên địa bàn. Trước hết, mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm những thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Định trong tuần vừa qua. Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, tuần qua, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã phối hợp với Công an phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, bắt quả tang tại quán cà phê Trúc Phường thuộc phường Trần Quang Diệu có các đối tượng đang đánh bạc. Tại đây, tổ công tác phát hiện 4 đối tượng đang tham gia đánh bạc bằng tiền với hình thức binh sập sám, thu giữ tiền và một số tang vật liên quan đến hành vi đánh bạc. Đây là ổ cờ bạc có quy mô không lớn nhưng lén lút hoạt động khá lâu. Các con bạc đến đây uống cà phê rồi cùng nhau đánh bạc gây bức xúc người dân xung quanh. Trong tuần, công an các đơn vị địa phương đã bắt giữ 4 đối tượng truy nã. Điển hình là công an thành phố Quy Nhơn bắt giữ Huỳnh Thanh Bình, 22 tuổi, ở phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, là đối tượng bị truy nã về hành vi cố ý gây thương tích. Thời điểm bị bắt, Huỳnh Thanh Bình lẻn về nhà xin thêm tiền làm lộ phí để tiếp tục trốn tránh pháp luật. Theo điều tra của công an thành phố Quy Nhơn, ngày 16 tháng 9 năm 2021, do có mâu thuẫn từ trước, Bình đã dùng dao chém nhiều nhát vào người anh TVT, 42 tuổi, ở chung cư Long Thịnh, thành phố Quy Nhơn, gây thương tích 14%. Sau khi gây án, Bình bỏ trốn cho đến khi bị bắt. Tai nạn giao thông xảy ra 2 vụ, làm 2 người chết. Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, trong những năm qua, đội ngũ cán bộ chiến sĩ làm công tác kỹ thuật hình sự công an tỉnh Bình Định là lực lượng luôn đồng hành giúp cơ quan cảnh sát điều tra các cấp thu thập các chứng cứ tại hiện trường các vụ án. Từ những nhận định khoa học, các chứng cứ xác đáng của lực lượng kỹ thuật hình sự đã góp phần định hướng cho công tác điều tra, khám phá nhanh các vụ án, chuyên án của lực lượng công an, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, từ đầu năm đến nay, lực lượng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Bình Định đã tham gia khám nghiệm 126 vụ, 77 tử thi trong các vụ giết người, cố ý gây thương tích, trộm cắp, cướp, cháy, ma túy, cho đến các vụ chết do nhiều nguyên nhân khác nhau. So với mọi năm, năm nay số vụ giết người trên địa bàn tỉnh có chiều hướng gia tăng, nên công tác khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường của lực lượng càng vất vả hơn cho lực lượng kỹ thuật hình sự. Theo Thượng tá Nguyễn Văn Tuyến, trưởng phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh, việc khám nghiệm tử thi là việc làm nặng nề nhất của đơn vị. Vì vậy, cán bộ chiến sĩ đơn vị luôn thực hiện một cách thận trọng, tỉ mỉ, không bỏ sót dấu vết, có nhận định đúng, mở hướng điều tra và đảm bảo được tính khách quan, chính xác, kịp thời, không kết luận sai, không để sót bất kỳ tình tiết nào liên quan đến vụ án. Đại úy Nguyễn Văn Phước, một điển hình đại diện cho lực lượng kỹ thuật hình sự công an tỉnh, tham gia giao lưu trong chương trình 65 năm mùa hoa tháng 8 nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống lực lượng kỹ thuật hình sự 23 tháng 8 năm 1957, 23 tháng 8 năm 2022, chia sẻ về nghề kỹ thuật hình sự.
Với những vụ án tưởng từng như bớ tét, nhưng bằng sự tận tâm, tận lực, cẩn trọng, tỉ mỉ, không ngại khó ngại khổ, tôi đã tìm ra manh mối vụ án giải oan cho người đã chết. Mỗi khi một vụ án được sáng tỏ, đối tượng gây án bị đưa ra xét xử, tôi rất tự hào và hạnh phúc vì đóng góp một phần công sức nhỏ bé vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
Thực tế đã có nhiều vụ việc nhờ kết quả khám nghiệm thu thập các loại dấu vết ở hiện trường của lực lượng kỹ thuật hình sự đã giúp cơ quan điều tra sớm có hướng điều tra đúng, kết luận chính xác, sớm ổn định dư luận. Điển hình như vụ cháy 4 tàu cá xảy ra ngày 19 tháng 1 năm 2022 tại phường Tam Quang Bắc, thị xã Hoài Nhơn, gây thiệt hại tài sản khoảng hơn 800 triệu đồng. Không ít dư luận ban đầu cho rằng có kẻ xấu đốt tàu để trả thù cá nhân. Tuy nhiên, qua khám nghiệm hiện trường, cán bộ khám nghiệm đã phát hiện thu thập các mẫu cần thiết để phục vụ cho công tác giám định, xác định nguyên nhân cháy là do chập điện tại táp lô điện trong cabin tàu cá BD97641TS của ông Nguyễn Văn Hiếu ở thị xã Hoài Nhơn, sau đó cháy lan sang 3 tàu cá còn lại. Hai vụ trộm xảy ra ngày 12 tháng 3 năm 2022 tại nhà bà Đoàn Thị Dân, 47 tuổi, ở thôn Hòa Dõng, xã Cát Tân, huyện Phù Cát, gây thiệt hại hơn 50 triệu đồng. Qua công tác khám nghiệm đã phát hiện thu giữ 7 dấu vết và nhanh chóng xác định đối tượng gây án là Võ Quốc Vương, 28 tuổi, ở thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, là đối tượng có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản, chuyên đột nhập vào nhà dân để trộm cắp và đã gây ra nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn tỉnh. Nhiều vụ án nghiêm trọng phức tạp khác đã được cơ quan cảnh sát điều tra làm sáng tỏ từ những nhận định khách quan, khoa học, chính xác nhờ công tác khám nghiệm hiện trường. Mới đây nhất là việc khai quật tử thi đã chôn cất nhiều ngày tại xã Cát Nhân, huyện Phù Cát vào giữa tháng 5. Nạn nhân là ông Lê Văn Tê, được gia đình chôn cất tại một nghĩa địa ở địa phương với lý do té ngã do say rượu. Từ kết quả khám nghiệm tử thi ông Tê, thu thập dấu vết trên người ông Tê, lực lượng kỹ thuật hình sự kết luận đã giúp cơ quan công an xác định đây là vụ giết người. Kết quả điều tra cơ quan công an, ông Tê bị Lê Văn Tài, 32 tuổi, ở xã Cát Nhân đâm chết vào chiều ngày 10 tháng 5, chứ không phải do ông Tê bị té ngã gây tử vong như lời Lê Văn Tài đã tung tin với gia đình ông Tê. Ngoài ra, các văn bằng chứng chỉ giả mạo số khung, số máy ô tô, xe máy bị các đối tượng trộm cắp đục làm giả, phi tang chứng cứ trộm cắp. Các mẫu vật được thu giữ của các đối tượng tội phạm, các cơ quan trưng cầu giám định đã được cán bộ chiến sĩ là giám định viên của phòng kỹ thuật hình sự tiến hành giám định và đưa ra kết quả một cách nhanh chóng, chính xác, giúp cho các cơ quan làm rõ bản chất của các vụ án, vụ việc. Không dừng lại ở đó, thời gian gần đây, số vụ ma túy bị bắt ngày càng nhiều. Các giám định viên kỹ thuật hình sự phải làm việc cường độ lớn, test nhanh tang vật thu được tại hiện trường để có căn cứ tạm giữ hình sự đối tượng liên quan đến ma túy trước khi tiến hành giám định và kết luận bằng văn bản. Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện. Trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh việc Công an thị xã An Nhơn triệt xóa nhóm đối tượng trộm cây cảnh trên địa bàn. Chúng ta cùng nghe.
Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, Công an thị xã An Nhơn vừa triệt phá thành công chuyên án trộm cắp cây cảnh, bắt tạm giam 4 đối tượng và thu giữ hàng chục cây cảnh là tang vật trong vụ án. Ông Huỳnh Văn Quyền, nạn nhân của một vụ trộm, cho biết mặc dù vườn cây của gia đình ông được rào chắn kiên cố, có lắp đặt hệ thống camera giám sát và thiết bị báo động chống trộm, song các đối tượng vẫn liều lĩnh đột nhập và gây án. Ông Huỳnh Văn Quyền kể lại.
Tối hôm đó là khoảng 0 giờ 40 phút, là 1 giờ kém 20, tôi nghe tiếng còi chống trộm nó báo. Xong tôi đứng thức dậy, tôi nhìn qua vườn cây không thấy động tĩnh gì, cho nên là tôi rút điện. Mà rút xong là tôi kém lại liền, rồi đi ngủ. Tới 4 giờ sáng là đi qua bên vườn đó tập thể dục. Đi mới có 2 phần đám mai là phát hiện mất một cây, nhìn thẳng vô trong mất 3 cây liền nữa là 4 cây.
Trước tình hình tội phạm trộm cắp hoạt động liều lĩnh và manh động, gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân, Công an thị xã An Nhơn đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự xác lập chuyên án và huy động nhiều mũi trinh sát chia làm nhiều hướng để nhanh chóng điều tra làm rõ các đối tượng gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cùng các dấu vết thu thập tại hiện trường và những thông tin do bị hại cung cấp, các đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cây cảnh trên địa bàn đã dần lộ diện. Thiếu tá Lê Duy Hiếu, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an thị xã An Nhơn cho biết thêm về quá trình điều tra phá án.
Cái khó khăn đối với việc điều tra đối nhóm đối tượng trên là số đối tượng trên là ở ngoài địa bàn, các đối tượng là lợi dụng đêm khuya vườn mai thì không có người trông coi, nên là các đối tượng đi dạo phát hiện thì sẽ đột nhập vào lấy cây và nhanh chóng tẩu thoát. Thì trời ban đêm nên là quá trình lần mò rà soát thì gặp rất là nhiều khó khăn. Tuy nhiên trên cơ sở áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ thì chúng tôi đã nhanh chóng xác minh khoanh vùng nhóm đối tượng và nhanh chóng làm rõ nhóm đối tượng trên. Thì sau khi đó đã tiến hành bắt khẩn cấp 4 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn thị xã An Nhơn.
Danh tính các đối tượng bị bắt giữ gồm Lê Gia Hiệp, 24 tuổi, thường trú ở huyện Tây Sơn, Nguyễn Khắc Được, 29 tuổi, Nguyễn Huy Thanh, 22 tuổi và Trần Văn Tưởng, 27 tuổi, cùng trú ở huyện Phù Cát. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, các đối tượng khai nhận để có tiền tiêu xài và mua cỏ Mỹ sử dụng nên đã bàn bạc cùng nhau đi trộm tài sản. Thủ đoạn của chúng là thuê trọ ở địa bàn lân cận, sau đó ban đêm điều khiển mô tô đến địa bàn thị xã Nhân để gây án. Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Nhân tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò các đối tượng trong vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Bây giờ là tin thời tiết nguy hiểm trên biển. Hiện nay 17 tháng 8 ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông đang có mưa rào và dông. Dự báo ngày và đêm nay 17 tháng 8, ở khu vực Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động, độ cao sóng từ 2 đến 3 mét. Cảnh báo trong 1-2 ngày tới, gió mùa Tây Nam tiếp tục có khả năng gây ra mưa dông trên khu vực Biển Đông, đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để có kế hoạch phòng tránh. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi, chiều nắng, đêm không mưa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, mây thay đổi có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, sóng cao 1 đến 2 mét. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.